Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện liên quan đến Giáng sinh mà được các mạng Internet đăng trên các cái mạng trong mấy ngày vừa qua. Câu chuyện làm cho hàng triệu người phải xúc động. Đó là câu chuyện của một thanh niên người Mỹ tên là Tyrell Wolf, quê ở tiểu bang Idaho ở miền Trung nước Mỹ. Anh ta nói rằng cách đây mười mấy năm, hồi đó anh ta mới là một thiếu niên 7-8 tuổi, thì cũng vào một dịp Giáng sinh như thế này, anh ta gửi một cái món quà Giáng sinh qua một cái nhóm thiện nguyện Công giáo, gọi là món quà Giáng sinh cho các em bé ở trên thế giới. Và vô tình cái món quà của anh chàng người Mỹ này đã đến tay một cô gái người Philippines tên là Joanna. Cô gái này lúc đó cũng mới có 5-6 tuổi. Nó tưởng tượng trong cách nhau cả nửa trái đất, không ai biết ai, rồi cái món quà đó vô tình đã từ Mỹ và sang Philippines. Và cái người đón nhận cũng vậy, không hề biết người cho là ai, chỉ biết đó là một người Mỹ tên là Tyrell Wolf ở tiểu bang Idaho. Thì khi mở cái món quà ra, cô gái Philippines rất là ngạc nhiên và ấn tượng, bởi vì ở trong đó có một cái món quà nhỏ, kèm theo đó một bức hình chụp một thiếu niên người Mỹ mới 6-7 tuổi gì đó, mặc đồ gọi là cowboy, cưỡi ngựa. Và đằng sau cái bức hình đó có ghi tên anh ta và địa chỉ của anh ta. Thế thì xúc động trước cái món quà như vậy, cô gái người Philippines viết một lá thư để cảm ơn người đã gửi quà cho mình. Nhưng thật đáng tiếc, lá thư đó không bao giờ tới được với anh chàng thiếu niên người Mỹ đó. Thế rồi bẵng đi mười mấy năm trời, gần đây cô gái Philippines bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 16-17 tuổi. Cô vô tình click vào cái mạng Facebook và click vào cái tên gọi là Tyrell Wolf, địa chỉ Idaho. Thì không ngờ rằng cái tên đó lại chính là cái tên của một cái người mà trước đây mười mấy năm trời đã tặng cái món quà Giáng sinh nhỏ bé nhưng dễ thương cho mình. Và rồi ngày này qua ngày khác, hai người chat với nhau, hai người nói chuyện với nhau, và dĩ nhiên là tâm tình nảy nở giữa hai thanh niên Mỹ và Philippines này. Cuối cùng thì tháng 3 năm 2013, chàng thanh niên người Mỹ lại lần đầu tiên đáp máy bay sang Philippines, đến Manila và gặp cái cô gái người Philippines mà trước đây anh đã gửi quà cho. Joanna, cô gái Philippines, khi thấy chàng người Mỹ này, cô ấy òa khóc vì xúc động, vì hạnh phúc. Và rồi sau đó, 6 tháng sau, hai người quyết định kết hôn. Và rồi trong cái bữa tiệc cưới, thì chú rể nói với tất cả những vị khách mời rằng xin quý vị đến dự tiệc cưới, xin mang theo một món quà nhỏ để tặng cho những em nghèo trên khắp thế giới. Bởi vì anh nói rằng biết đâu khi quý vị gửi một cái món quà nhỏ như vậy, quý vị lại nhận được một cái món quà lớn hơn, cũng như tôi đã nhận được món quà lớn hơn, đó là người yêu, đó là người vợ, người Philippines của tôi hôm nay. Thế đấy, kính thưa cộng đoàn, câu chuyện rất là dễ thương, rất lãng mạn, mà cũng rất là thánh thiện. từ một cái món quà Giáng sinh vô tình cuối cùng đã trở thành một cái kết có hậu, là cuộc một hôn nhân hạnh phúc giữa hai người Mỹ và Philippines. Thì kính thưa cộng đoàn, khi tôi nói đến câu chuyện này thì tôi muốn hướng cộng đoàn đến một cái món quà lớn hơn nhiều mà Thiên Chúa trao tặng con người. Thực ra thì đã từ lâu lắm rồi, Thiên Chúa đã gửi những món quà vô cùng lớn, vô cùng quý giá cho con người. Trước hết Thiên Chúa gửi đến cho con người cả một vũ trụ, cả một thế giới bao la xinh đẹp, với tất cả những quang cảnh huyền bí và thơ mộng, chẳng hạn như là cảnh vịnh Hạ Long, hay là huyền bí như là vịnh Phong Nha. Rồi Thiên Chúa lại gửi đến cho con người không biết bao những cái đẹp khác nữa, hoa lá cỏ cây muôn sắc muôn màu. Thiên Chúa gửi đến cho con người chim trời cá biển, rồi tất cả các loài cầm thú để con người có những cái phương tiện để mà vui chơi giải trí. Và Thiên Chúa lại gửi đến cho con người những con người, đó là những ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thương, đồng nghiệp, để chia sẻ cái niềm hạnh phúc được làm con người trong lòng giáo hội của Chúa. Và dĩ nhiên cái món quà lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho con người cũng đúng vào dịp Giáng sinh, đó là Thiên Chúa gửi đến cho con người chính ngôi hài Thiên Chúa là con một của Ngài. Đây là món quà quý giá nhất, lớn nhất mà Thiên Chúa gửi đến cho con người. Và như vậy ngôi hài Thiên Chúa đã từ trời xuống trần gian và ở giữa chúng ta, ở giữa con người. Chúng ta biết ở trong Kinh Thánh người ta dùng cái chữ gọi là Thiên Chúa cắm lều ở giữa con người. Sở dĩ ta dùng chữ cắm lều là thế này, thay vì chúng ta nói là Thiên Chúa có hộ khẩu ở giữa loài người thì họ dùng chữ cắm lều, là bởi vì trong 40 năm ở trong sa mạc, chúng ta biết dân Do Thái là du mục mà, họ đi đâu họ làm cái lều cái bạt đó, ở đó một thời gian rồi lại nhổ lều đi đi nơi khác. Thì trước đây ấy, thì Thiên Chúa ở trên cao, lâu lâu Thiên Chúa phán cái gì đó ở trên núi nói xuống thì dân chúng nghe sợ lắm. Thế nhưng mà rồi sau này Thiên Chúa đã hạ cố, và qua cái biểu tượng đó là 10 giới răn, thì Thiên Chúa ở với con lều, Thiên Chúa cắm lều ở dưới con người, tức là những người Do Thái ở trong những cái lều của họ, và cái hòm bia Chúa đó cũng ở trong một cái lều đó. Khi nào họ ở lại thì cái lều của hòm bia cũng ở lại với họ, khi nào họ nhổ trại thì cái hòm bia, cái lều mà chứa hòm bia thánh nó cũng nhổ trại với họ. Tức là Thiên Chúa không còn đến nơi cao mà phán xuống nữa, mà bây giờ Thiên Chúa hòa đồng với con người, ở với con người. Và cái hình ảnh cắm lều đó còn rõ nét hơn nữa khi ngôi hài Thiên Chúa nhập thể xuống và ở với chúng ta, nhập khẩu với chúng ta và trở thành một người như chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy niềm vui mà ngôi hài Thiên Chúa đem đến cho con người, một cái niềm vui vĩ đại, một cái niềm vui tràn ngập cả thế giới, tràn ngập cả loài người, không riêng gì những người tin theo Chúa, mà tất cả mọi người đều cảm thấy cái một cái niềm vui mênh mông mà có thể nói là khó diễn tả. Chúng ta thấy đúng là ngay từ đầu tháng 12, ở khắp các nơi chúng ta thấy đã bắt đầu cái bầu không khí vui tươi của lễ hội Giáng sinh đã khởi đầu. Tại các giáo đường, tại các nhà thờ, chúng ta thấy người ta làm hang đá, trưng cây Noel, ông già Noel, rồi đèn sao lung linh lấp lánh suốt như vậy. Rồi tại các siêu thị, trung tâm thành phố, ở khắp thế giới, và dĩ nhiên nói ở Việt Nam cũng thế thôi, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, ở các siêu thị lớn như là Diamond Plaza, Vincom hay là Parkson hay là Crescent Mall ở bên Phú Mỹ Hưng, tất cả những trung tâm đó đều được trang trí một cái màu sắc vui tươi, hạnh phúc của lễ hội Giáng sinh. Và rồi chúng ta thấy một cái đặc biệt nữa. Những năm gần đây chúng ta thấy ở trong các khách sạn, nhà hàng, các tiếp viên, các tiếp tân, thay vì mặc cái bộ gọi là thường phục như ngày thường, cravat vân vân, bây giờ trong ngày gần Giáng sinh họ mặc cái gì? Họ mặc cái đồ bộ của ông già Noel hay là bà già Noel. Chúng ta thấy nó cả một cái khung cảnh như vậy. Vừa ra ngoài đường luôn, nó gặp cả một cái đoàn các ông các bà già Noel đi trên đoàn mô tô để đi giao hàng, giao quà Giáng sinh tại tận nhà cho mọi người. Và dĩ nhiên cùng với tất cả cái không khí vui tươi hoành tráng đó, của màu sắc đó, tôi thấy những bài ca Giáng sinh đã được cất lên ngay từ đầu tháng 12. Những bài ca mà nó trở thành, có thể nói là bất hủ, chúng ta nghe mãi không bao giờ cảm thấy chán. Cho nên tối hôm qua cũng trong thánh lễ nửa đêm, tôi có nói với giáo dân cái câu chuyện là có thật. Tức là vào năm 1990, lúc đó một ca sĩ mới có 14-15 tuổi, trưởng thành từ gọi là cháu ngoan Bác Hồ, ca sĩ ngoại đạo, không có đạo, là người Phật giáo. Mà lúc đó cô đã nổi tiếng rồi. Thành ra năm 1990, các linh mục công giáo với các nhạc sĩ công giáo ra một cái băng cassette đầu tiên về Giáng sinh sau 75. Chúng ta biết là sau 75, năm 90 mới có cái băng đầu tiên. Thì có mời cái cô ca sĩ Thanh Phương này, không phải Phương Thanh mà là Thanh Phương, hát. Thì sau khi cô ấy hát 2-3 bài, bài Đêm Thánh Vô Cùng, bài Cao Cung Lên Vân Vân, thì cô ấy nói thế này: Tứ cha, có lẽ sau cái kỳ Giáng sinh này con xin sửa lại đạo. Đơn giản là bởi vì con thấy bài hát nó hay quá, nó thấm thía quá. Và rồi cũng một cái câu chuyện tương tự như vậy. Giáng sinh đầu tiên sau 75, các ông cách mạng chúng ta biết đấy, được mời để tham dự thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Con Gà ở trên Đà Lạt. Sau thánh lễ, mấy ông cách mạng có nói thế này: chúng tôi không ngờ rằng bên công giáo có những bài hát hay như vậy. Thì cũng không có là gì, bởi trước đây họ, chúng ta biết là họ sống ở trong rừng, họ chiến đấu, họ có bao giờ có được cơ hội để nghe những bài hát Giáng sinh của công giáo đâu. Cho nên họ cảm thấy hay, họ cảm thấy thấm thiết. Và như vậy có ai nói rằng cái niềm vui của Giáng sinh là niềm vui của tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, không phân biệt tôn giáo, ai cũng có quyền vui, bởi vì mình là con người mà mình đã được Thiên Chúa thương và đến ở cùng, đồng hành với mình. Thì như vậy chúng ta thấy một cái niềm vui thật là to lớn, một cái niềm vui tràn ngập, mà cho tới ngày nay có lẽ tất cả mọi người chúng ta cũng đều cảm thấy như vậy. Sáng hôm nay đúng ngày 25 tháng 12, tôi có một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Tôi quen một gia đình ở bên xứ Nghĩa Hòa. Gia đình chỉ có hai mẹ con, bà cụ thì 85 tuổi, bệnh tật rồi già, thì đúng ta biết là người già thì khó tính. Bệnh tật thì cô neo đơn, khó tính. Cô con gái cũng 40 tuổi, phục vụ mẹ mãi mà mẹ khó tính, không những không ấy, không những không đón nhận cái sự phục vụ của một của mình, lại còn la mắng, còn chửi bới. Thế là cuối cùng trong những ngày gần đây, hai mẹ con giống như là hai kẻ thù vậy, không nói chuyện với nhau, không nhìn mặt nhau, thậm chí là thề là sẽ không nói chuyện với nhau. Thế bởi vì tôi có dịp đến với cái bà cụ này, đem bình thấy mới giải tội cho bà mấy lần rồi, thì những người quen có nói nhờ tôi đến để hòa giải. Thì tôi có hẹn là tôi sẽ đến đúng ngày 25, tức là sáng nay. Thì quả thật một cái phép lạ đã xảy ra. Mới chiều qua cô con gái đã đi xưng tội, và rồi sáng nay trước mặt tôi và một số người khác ở trong gia đình, cô ấy đã quỳ xuống xin lỗi mẹ, vì đã có lúc cô ấy gọi mẹ là đồ thế này, đồ thế kia, vân vân. Và bà mẹ trước đây cũng vậy, rất là cố chấp, vẫn cứ cho là mình đúng, con sai, con đi nó cũng sai hết, con đúng hết. Thì hôm nay cũng đã bắt đầu biết khiêm tốn mà thôi, mẹ cũng nhận lỗi là mẹ có nóng thế này thế kia. Thì chúng ta thấy một cái bầu khí hòa giải rất tuyệt vời. Rồi để kỷ niệm cái ngày 25 tháng 12 này, thì cô gái vốn là một người thợ may, thì cô ấy bảo với cha, thế thì nhân cái dịp vui này con xin tặng cha hai cái áo sơ mi, một cái áo dài tay, một cái áo ngắn tay. Thì dĩ nhiên trước mà cái tấm tình như vậy mà tôi thấy nó có ý nghĩa, rồi cũng cảm ơn cô đấy. Thế là cô ấy đo tại chỗ luôn. Và tôi nói là tôi sẽ mặc áo này, mỗi khi tôi mặc áo này tôi sẽ nhớ đến cái biến cố gọi là hòa giải giữa hai mẹ con. Thế nhưng mà cái chuyện vô tình, tôi cũng đến đó một cách vô tình, tưởng là chỉ để hòa giải vậy thôi. Thì ai ngờ cũng có hậu, có nghĩa là tôi cũng nhận được một món quà, cũng giống như cái anh chàng người Mỹ đó, tặng một món quà, tình cờ cuối cùng lại nhận được một món quà lớn hơn, đó là người vợ của mình. Vì thế kính thưa cộng đoàn, chúng ta đón nhận không biết bao nhiêu quà tặng của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hãy có một cái hành vi gì đó để đáp lại cái tình yêu thương của Thiên Chúa đó, đáp lại những cái mối món quà lớn của Thiên Chúa bằng cái gì? Bằng chính cái tâm tình của mình. Chúng ta chả có gì khác ngoài cái tâm tình thôi, trong cái tâm tình yêu mến, biết ơn Thiên Chúa và cố gắng sống tốt. Đó là những gì mà Thiên Chúa chờ đợi. Chúa Giáng sinh chờ đợi chúng ta những món quà như vậy, thì chúng ta hãy tặng cho Ngài trong dịp lễ Giáng sinh này những món quà như thế. Và tôi nghĩ rằng Chúa Hội Đồng sẽ rất mừng, và Ngài cũng sẽ mau lớn vì những cái món quà của chúng ta.